Kiếm nghịch thương khung, chương 1513, Quy thổ đại trận 2, góc truyện audio.com, phanh, phanh, hai tiếng nổ tung dung trời xuất hiện, Vệ Thế Lân cùng Hoàng Phủ Hoành Quân vừa ra tay, màn hào quang trận pháp màu vàng đất bị kiếm cương của hai người bổ cho chấn động một hồi, bên trên xuất hiện những vết rách như là mai rùa. Chúng hoàng giả đều cười ha ha, tâm tình sảng khoái vô cùng, lực công kích của hai vị hoàng giả cấp 9 quả nhiên đáng sợ, lực phòng ngự màn hào quang trận pháp này cường đại như thế mà chỉ dùng một kích đã xuất hiện vết rách. Bất quá tiếng cười của bọn hắn vừa vang lên thì đột nhiên lại hóa thành yên tĩnh, chỉ thấy màn hào quang trận pháp màu vàng đất đã có biến hóa, vết rách bên trên màn hào quang như là mai rùa tạo thành một cái huyền quy vô cùng lớn. Đầu huyền quy tứ chi đều núp ở bên trong mai rùa, phạm vi hơn 10 dặm. Huyền quy màu vàng đất hình thành, chấn động lúc trước lập tức hóa thành bình tĩnh, cơ hồ không chút sứt mẻ. Sơn xuyên quy thổ trận, Vệ Thế Lân cùng Hoàng Phủ Hoành Quân kiến thức phi phàm, liếc mắt liền nhận ra trận này. Đây chính là hoàng cấp trận pháp tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa là phòng ngự trận pháp số 1. Hoàng cấp trận pháp sư có thể bố trận này có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất cũng là hoàng cấp trận pháp sư tông sư cấp mới có thể làm được. Yến lâu chủ, trận này ta trong trong ngoài ngoài tổng cộng bố trí xuống 3 tòa, không cần lo lắng cho Tịch Dương lâu. Cảnh Vũ Thanh truyền âm nói, đến tận đây vẻ mặt nghiêm túc của Yến Cô Thành cuối cùng nở một nụ cười. Đối mặt Vệ gia, Hoàng Phủ Thế gia, hai đại kiếm đế Thế gia gia chủ tự mình dẫn đội vây công, tâm trạng không khẩn trương khẳng định là không thể nào. Vệ gia chủ, Hoàng Phủ gia chủ, các ngươi thân là gia chủ kiếm đế Thế gia, chính là đại nhân vật số 1 Trung Châu, ta làm gì tự hạ thân phận xuất thủ đối phó Tịch Dương lâu nho nhỏ. Việc này nếu là truyền ra ngoài, đối với uy danh của hai vị ảnh hưởng cũng không nhỏ, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi không làm khó Tịch Dương lâu, ngày sau Huyền Thiên nếu thật đến Tịch Dương lâu, Tịch Dương lâu chắc chắn sẽ cáo chi. Yến Cô Thành la lớn. Tuy rằng lực phòng ngự của Sơn Xuyên Quy Thổ Trận rất cường đại nhưng Vệ gia, Hoàng Phủ Thế gia thu tay lại đình chỉ công kích tự nhiên là rất tốt. Trên mặt Vệ Thế Lân cùng Hoàng Phủ Hoành Quân hiện lên vẻ giận dữ, hai người bọn họ có thân phận gì? Vốn hai người đến Tịch Dương lâu, không có ý định xuất thủ, chỉ là thánh đỉnh vô cùng quý trọng, bọn họ là tự mình sang đây quan sát, nhưng vừa rồi trận pháp lực phòng ngự quá mạnh mẽ, hai người mới ra tay thử. Nếu là đơn giản phá thì thôi, kết quả lại là không có thể công phá, chuyện này đúng là quá mất thể diện. Tịch Dương lâu cùng Vệ gia, Hoàng Phủ Thế gia có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Kết quả Vệ gia cùng Hoàng Phủ Thế gia gia chủ tự mình xuất thủ, phá trận pháp của Tịch Dương lâu lại phá không được. Chuyện này nếu như truyền đi, đây không phải trở thành chuyện cười cho toàn bộ võ giả Trung Châu sao? Thế Lân huynh, trước kia Tịch Dương lâu không có trận pháp cường đại như vậy, Sơn Xuyên Quy Thổ trận nhất định do trận pháp sư có thể bố thành, nhất định là tiểu tử Huyền Thiên kia đến Tịch Dương lâu. Đúng vậy, Hoành Quân huynh, bên cạnh Huyền Thiên có vị hoàng giả cấp 4, có thể là trận pháp tông sư, hai người chúng ta địa vị hạng gì tự mình đến nhưng ngay cả Tịch Dương lâu nho nhỏ đều bắt không được, sự tình truyền đi vậy thật đúng là quá sỉ nhục. Tuy, góc truyện audio.com rằng lực phòng ngự của Sơn Xuyên Quy Thổ trận mạnh nhưng cũng không phải là phá không được, nếu chúng ta xám xịt rời đi thì mới thực sự là mất mặt, bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng chúng ta phá trận này, diệt đi Tịch Dương lâu, hừ. Người trong thiên hạ cũng chỉ có sợ hãi. Huyền Thiên trong Tịch Dương lâu, chúng ta có thể nào đơn giản lui bước, chúng ta đem Tịch Dương lâu đoàn đoàn bao vây, Huyền Thiên có chạy đằng trời, trận này một ngày phá không được thì hai ngày phá không được thì ba ngày phá, quyết không thể để cho Huyền Thiên chạy thoát. Hoàng Phủ Hoành Quân truyền âm hồn niệm nói với Vệ Thế Lân. Toàn lực công kích cường ngạnh phá trận, sau khi phá xong huyết tẩy Tịch Dương lâu, một tên cũng không để lại, giết sạch sẽ. Hoàng Phủ Hoành Quân cùng Vệ Thế Lân cùng hét lớn. Hoàng giả khác tự nhiên nghe hiệu lệnh của hai người, họ đồng thời ra tay công kích màn hào quang trận pháp như cái mai rùa khổng lồ. Công kích của những người này không tạo ra hiệu quả với Sơn Xuyên Quy Thổ trận, chỉ sợ công liên tiếp 3 ngày 3 đêm cũng chưa hẳn phá được. Hoàng Phủ Hoành Quân cùng Vệ Thế Lân liếc nhau, hai người xuất thủ trong ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ. Đám người là gia chủ của kiếm đế Thế gia, không ngờ phải liên thủ phá trận pháp thủ hộ của hoàng phẩm thế lực trung đẳng, đây là một sỉ nhục. Cho tới bây giờ, chỉ có đem trận pháp phá vỡ giết sạch sẽ Tịch Dương lâu, đám người mới cảm thấy lấy lại mặt mũi. Giết 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 giết, Vệ Thế Lân cùng Hoàng Phủ Hoành Quân toàn lực công kích, dù cho Sơn Xuyên Quy Thổ trận có lực phòng ngự siêu cường bị hai vị hoàng giả cấp 9 toàn lực công kích đều có chút lay động. Hai người này thực lực thật cường đại, không chút thua kém tông chủ Ma Môn Thất Tông, thời gian đám người phá trận ngắn hơn bên trong dự liệu của ta nhiều. Bất quá ta tổng cộng bố trí xuống 3 đại trận, mặc dù ngăn không được đám người 3 ngày, ngăn trở 2 ngày là đủ rồi, chủ nhân cho nhiệm vụ của ta là ngăn cản 2 ngày, hắc hắc. hai ngày, đám người tuyệt đối phá không được. Cảnh Vũ Thanh nhìn hoàng giả cấp 9 đều bị trận pháp của hắn ngăn cản, khóe môi nhếch lên vui vẻ. Bên ngoài Tịch Dương lâu, hơn 60 vị hoàng giả đang toàn lực tiến công, thanh âm chiến đấu rung trời động địa, uy thế hoàng giả truyền ra mấy trăm dặm, toàn bộ Tịch Dương thành hoặc là võ giả chỗ xa hơn đều bị khiếp sợ. So sánh với 4 năm trước thập đại hoàng giả vây công Tịch Dương lâu tựa như buổi diễn tập vậy. Lúc này đây mới thật sự là kịch liệt, hơn 60 hoàng giả công kích cường đại cỡ nào. Huống chi hai vị trong đó là hoàng giả cấp 9, gia chủ của kiếm đế thế gia, thực lực đều là tồn tại đạt trình độ cao nhất trong cùng cảnh giới. Bên ngoài đánh cho nghiêng trời lệch đất, còn ở trong Tịch Dương lâu, Huyền Thiên một lòng bế quan tu luyện, hắn lại ăn viên linh đan 2.000 năm, tin tưởng tối đa không quá 2 ngày là có thể triệt để đột phá tu vi, nhảy lên thành hoàng giả. Với lực công kích cường đại của tam truyền kiếm đan, khi Huyền Thiên thành hoàng giả chiến lực chưa chắc sẽ có đại tăng lên, khả năng với chiến lực của tam truyền kiếm đan chém giết hoàng giả cấp 4 dư xài, nhưng so với hoàng giả cấp 5 còn có chút khoảng cách. Nhưng mà một khi thành hoàng giả, Huyền Thiên sẽ nghênh đón thiên kiếp khủng bố nhất, tuy rằng hắn vượt qua kiếp số nhiều lần, nhưng thành hoàng kiếp không hề nghi ngờ là kinh khủng nhất. Góc truyện audio.com, đấy, cách chương.